斯登埃嘎牟尼佛啊，南无本师登嘎牟尼佛啊，南无本师登嘎牟尼佛。A Di Đà Phật. Ngày hôm qua là có một đạo hữu hỏi rằng là nếu mà muốn phát tâm thì phải phát như thế nào. Thì chúng ta biết rằng phàm là một tôn giáo thì cái tôn giáo nào nó cũng phải có một cái hình thức thì nó mới trở thành tôn giáo được. Một cái hình thức, một cái chế độ, tức là một cái chế độ sinh hoạt, một cái chế độ tu tập thì bây giờ đó nó mới thành tôn giáo. Thì đạo Phật cũng được coi là một tôn giáo, mặc dù là một tôn giáo hết sức là đặc biệt, tức là có thể nói là tôn giáo mà không có dựa vào cái quyền năng của một vị thượng đế, mà cũng không có tin vào cái vị thượng đế đó là toàn quyền. Lý do tại sao thì như là mấy hôm mà tôi giảng thì tôi nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ hiểu được cái chuyện đó, là bởi vì chúng ta không phải là một phần tử mà vĩnh cửu thuộc về cái cảnh giới này, thì không phải chỉ cái cảnh giới này mà là những cái cảnh giới rộng lớn hơn, nhưng nó cũng nằm ở trong một cái khuôn khổ đạo Phật gọi là một tâm. Nó nằm ở trong một cái khuôn khổ nói trên đó thì là nó gọi là cái cảnh giới của sự khổ tập. Thì trong cái cảnh giới khổ tập nó là thế nào thì là nằm ở trong cảnh giới đó thì tôi cũng có giải thích rồi, là chúng sinh. Hễ là chúng sinh á thì hễ cái chính báo đã là một chúng sinh thì cái y báo tất nhiên nó là phải là nằm ở trong cái sự khổ. Tại vì nó chúng sinh thì đương nhiên rằng là nó phải có chết nó mới chúng sinh được. Cho nên phàm là chúng sinh thì là đều là ở trong một cái cảnh giới của khổ tập. Thì Đức Phật quy kết là cái tâm mê muội đó. Cái tâm mà đại loại có thể nói đạo Phật đó, cho rằng là một cái tâm phát sinh ra từ ái. Do từ ái cho nên mới phát sinh ra một cái tâm rằng là yêu mến cái tôi, thành ra từ đó chấp tôi. Thì khi mà chấp tôi, tức là chấp ngã đó, thì mới sinh ra tất cả những cái tham sân si, rồi mới tạo nên những cái nghiệp của tham sân si, rồi những cái nghiệp ấy nó mới chiêu cảm, nó chiêu cảm trong người đó thọ những cái mà người ấy tác, thành ra cái thọ đó nó mới trở thành ra là giống như là một cái quả. Thì trong cái người đó phải cảm, phải thọ hưởng hay là thọ chịu những cái mà nghiệp dĩ của mình. Rồi thì do cái nhân duyên nó nhiều thì cái nhân duyên này hết, thì cái nhân duyên nó hết thì cái ý báo của cái chính báo đó nó chuyển sang một cái nhân duyên khác. Tại người ta nhân duyên nó trùng để nó chuyển sang những cái nhân duyên khác thì nó mới thành ra một cái ý báo của chính báo khác. Cái y báo chính báo khác nó thọ khác cứ như thế đó. Thành ra nó chuộc về cái vấn đề là luân hồi. Tại nó vì chúng sinh thì đương nhiên là luân hồi, chúng sinh cho nên nó sinh sinh tử tử. Thế thì cái tâm mà sinh ra lục đạo á đó, thì tâm đó là tâm mà lấy ái dục làm đầu, gọi là dục tâm, tức là do nơi ái, như là trong kinh Viên Giác Đức Phật nói đó, do nơi ái mà mới khởi những cái niệm mà gọi là tham dục. Thế thì do nơi cái tâm đó thì con người thì nó vin vào cái tâm đó, nó cho cái tâm đó là tôi, thành ra nó khó xả ghê lắm. Làm sao tôi có thể xả tôi được? Chuyện đó là hy hữu. Tôi không thể nào mà bỏ tôi được hay xả tôi được. Cho nên vì như vậy người ta cứ đeo mang theo cái tâm đó để mà người ta tham sân si, đấu tranh với nhau bằng sân. Đó. khởi cái sự tham lam lên rồi mới đấu tranh. Thì khởi sự tham lên nó mới đấu tranh. Đấu tranh đó là sân. Tham đó là những cái tham muốn như mình thấy ở thế gian này, giữa các quốc gia, giữa hai con người, hay là giữa hai chủng tộc, đều là vì lòng tham. Cái nào cũng muốn là mình được ưu tiên, hay là mình được hưởng, hay là mình sở hữu. Cho nên vì như vậy mà khởi một cái là đấu tranh với nhau, giành giật với nhau, nó là sân. Và con người thì luôn luôn chấp nhận tham sân. Là con người luôn luôn chấp nhận rằng là mình phải có cái tham muốn và mình phải đấu tranh để đoạt cho được cái tham muốn. Từ các nhà lãnh đạo trên toàn cầu cho đến những người dân bần cùng ở trong mọi tầng lớp xã hội đều chủ trương như vậy. Thành ra coi như là tham sân si là chất xúc tác để mà khiến cho tâm và thân của chúng sinh tạo nghiệp lực. Thế thì chúng ta biết rằng là trong cái phạm vi cái tâm như thế đó thì là nó thuộc về chúng sinh. Chúng sinh là hễ cứ mà còn sinh tử là chúng sinh. Đó là cái phúc cao nhất của những cái tâm đó, đó là cõi trời. Thế thì cõi trời đó thì những vị thiên chủ đó, đó thì người ta nói là thượng đế, và người ta tin là những vị thiên chủ đó là trường sinh bất tử. Thì tại vì rằng là cái cõi trời nó phước báo cho nên nó thọ mạng nó lâu dài vô cùng. Cái nó thọ mạng lâu dài cho đến độ mà những chúng sinh khác nghĩ nó là không bao giờ chết. Nhưng mà Đức Phật thì biết nó vẫn chết. Bây giờ tôi nói ví dụ thôi. Biết cái con thiêu thân là cái con phù du, gọi là sớm sinh hay tối chết. Đời nó có một ngày 24 tiếng. Và nó trải qua bao nhiêu đời, ông cha của nó, tổ tiên của nó truyền lại, nó thấy mình vẫn sống nhanh thì nó nói mình là thuộc diện là bất tử. Nhưng mà mình cũng tử. Con chó mình nuôi ở trong nhà, chó tuổi thọ của nó mười mấy năm. Rồi nó truyền mấy đời rồi. Để nó nghe kể là từ đời bà cố nó là cũng được mình nuôi, mà đến bây giờ đó mình cũng nuôi, nó cũng nghĩ mình là thuộc diện là thượng đế, không có chết. Mà toàn quyền ban phước sáng họa, muốn đập nó hồi nào đập, muốn nhốt hồi nào nhốt, muốn cho ăn cái gì là cho ăn, nó phải dựa hoàn toàn vào mình. Thế nó nghĩ rằng là mình thuộc diện thượng đế của nó rồi, nhưng trời. Thế thì cõi trời dưới mắt của Đức Phật cũng vậy, là bởi vì Đức Phật hiểu rằng là hễ còn trong cái vọng tâm, cái tâm nó gọi là vọng tâm tạo tác các nghiệp, thì các nghiệp nó có cái y báo và chính báo của các nghiệp gọi là quả. Thì khi tác là nhân, mà khi thọ cái y báo và chính báo nó gọi là quả. Thế thì hễ mà dùng cái vọng tâm mà cái tôi đó nó mà tạo tác, dù là tạo tác các nghiệp thiện nhiều nhất đi chăng nữa cũng sinh làm thiên chủ, thì vẫn nằm ở trong là cái y báo và chính báo thuộc về nghiệp do vọng tâm, trong cái phạm vi của vọng tâm. Bây giờ nếu mà cái người mà tu tập nó thì lìa cái vọng tâm này, phát sinh ra một thứ trong đạo Phật gọi là chân tâm, tức là một cái tâm thiệt. Cái tâm đó sở dĩ tạm thời gọi nó là chân tâm là bởi vì rằng là nó không phải là vọng, cho nên nó không có luân hồi sinh tử, nó thuộc diện rằng là vô sinh vô diệt, tức là thuộc diện vô sinh vô tử vô khứ lai, cho nên đó là chân. Và nếu mà mình phát cái tâm ấy ra thì đó tâm nó còn gọi là xuất thế gian tâm, còn gọi là giác ngộ tâm. Giác ngộ là bồ đề. Bồ đề tâm nói nôm na là giác ngộ tâm. Thì phát cái tâm đó ra, cái tâm tỉnh thức, thì người ấy có thể nhìn thấy rõ, hiểu được tam truyền pháp luân của Đức Phật. Tức là người ấy hiểu là tại sao Đức Phật truyền những cái pháp luân của khổ tập diệt đạo. Còn thói thường khi mà chúng ta không phát những cái tâm vậy thì chúng ta không biết học tứ diệu đế từ đời nào rồi, lâu lắm rồi, nhưng mà chúng ta cũng chẳng có thấm gì về tứ diệu đế. Chúng ta chưa từng được chuyển cái pháp đó ở trong người, ở trong tâm, cho nên tâm của mình nó vẫn là tâm tập như thường, cho nên đạo và diệt vẫn xa vời, vẫn xa vời vậy, không thấy đạo và diệt đâu cả. Đó là chỉ tại vì cái vấn đề rằng là khi mà mình hiểu rõ được cái vấn đề, cái tâm vọng đó, tâm dẫn tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Cho nên nếu tâm ấy là tâm vọng, thì vọng làm chủ, vọng dẫn đầu mọi pháp. Nếu cái tâm ấy không phải là tâm vọng, thì tâm vọng là tâm không thấy được sự thật. Tâm chân là tâm thấy được sự thật. Sự thật ấy là cái nhân quả như vậy đấy. Sự thật ấy, cái thấy, cái chính tri kiến nào đó nó cũng thuộc về phương diện là nhận ra được nhân quả. Cho nên tứ diệu đế không là cái gì lạ lùng, mà chỉ là một cái gọi là tiến trình của nhân quả. Có nghĩa là khổ. Nhưng mà tại sao vậy? Thì Đức Phật quy kết là khổ, cái chữ khổ là nói chung. Thì mình biết rằng là nói mà chi tiết một chút thì rằng là sinh lão bệnh tử. Thế thì ở đây cái vấn đề quan trọng nhất của con người là tử với sinh, sinh diệt ấy. Thì sinh diệt, mà sinh diệt nó cứ sinh sinh rồi diệt diệt rồi diệt diệt rồi sinh sinh, sinh để mà diệt, diệt để mà sinh, không có để làm gì khác hết. Thì cái sinh nó chỉ để diệt, cái diệt ấy chỉ để sinh, cứ như thế cho nên nói luân hồi. Thế thì thấy cái quả nó như vậy rồi, thì cái nhân của nó từ đâu mà ra? Đức Phật mới quy kết là tập. Thế rồi bây giờ muốn cái quả mà thù thắng vi diệu hơn, tốt lành hơn, là diệt, tức là diệt mấy cái này đi, trừ sạch mấy cái này đi. Đó. Muốn cái quả như vậy thì đâu là nhân? Đạo. Nhưng phải hiểu một điều, khi mà chúng ta đạo, đạt được cái đạo và diệt đó, thì cái đương nhiên tâm của chúng ta là tâm đạo diệt, chứ không phải tâm khổ tập. Chúng ta không thể nào dùng cái tâm khổ tập này mà đạt được đến cái mà đạo và diệt được. Cho nên vì vậy phải thay đổi tâm tính, gọi là phát tâm. Cho nên hôm qua tôi đã có giảng rồi, cho nên vì vậy khi mà nói rằng là phát yếm ly tâm, tức là nhận thức ra được tam chuyển pháp luân của Đức Phật, biết nhân sinh thì khổ, và biết cái nguyên nhân gây ra khổ là tôi, cho nên đạo Phật thường hướng đến cái vấn đề rằng là vô ngã. Vô ngã ở đây là đại loại như thế đấy, không có cái tính chất tôi. Nhưng mà vô ngã đó bằng cách nào? Nếu mà bảo nói giờ chúng ta tu tập thì vô ngã ấy thay chiếu theo cái tinh thần của Bồ Tát Đạo á, tức là có nghĩa rằng là đi đứng nằm ngồi gì thầy đều đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì vậy tụng kinh xong cũng đương nguyện chúng sinh, cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Cho nên nghĩa là gọi rằng là lâu ngày thì tự dưng ra cái niệm mà đương nguyện chúng sinh nó thêm lớn, nó thêm thành tựu. Thành ra niệm của mình là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh là niệm của mình, cái niệm đấy là tâm. Thế còn bây giờ mình thì làm gì làm mình cũng là đương nguyện ngã. Thành ra cái gì mình cũng cho mình cả, mình nói cũng cho mình đi cũng cho mình tính toán mọi sự cũng cho mình. Xét đi xét lại, trong cả một cuộc đời của mình có mấy lần mình tính toán cho người? Nếu mình tính toán cho người thì chung quy cũng là tính toán cho ngã sở, tức là thân bằng quyến thuộc của mình hay là vợ chồng con cái của mình. Chứ không phải mình nghĩ trong rằng là một cái rằng là cho nhất thiết chúng sinh. Có khi nào trong cái cuộc đời của mình ngồi rồi cái mình mới nghĩ tới cái vấn đề là theo cái yếu tố của nhân quả, người ta có thể thác sinh vào trong lục đạo hay là ngũ thú. Chẳng hiểu rằng là cha mẹ của mình vừa mới quá vãng, hay cha mẹ của mình đã quá vãng trong nhiều đời quá khứ, họ ở đâu? Họ ở đâu bây giờ? Làm thế nào mình có thể duy trì được một cái tâm mà gọi rằng là trung thủy, trung thành, bất động đối với lại cha mẹ của mình? Dù là chết đã lâu, dù là kiếp trước, kiếp nào đi nữa, mình cũng không phai nhạt, mình cũng tìm cách cứu. Thì nếu bây giờ mình như thế mà ngồi mà suy nghĩ, nếu mà cái tâm mà đương nguyện chúng sinh như tôi nói thì tự nhiên mình sẽ cảm được cái đó. Còn cái bình thường này mình không tài nào cảm được cha mẹ trong quá khứ hết. Mình hoàn toàn thủ tiêu cha mẹ trong quá khứ ấy, quên lãng. Nhưng mà nếu mà mình khi mình phát cái tâm như thế nó thì tự dưng mình sẽ nhìn thấy cha mẹ trong hiện tại của mình á, mình cần cứu, mình cần cưu mang thế nào. Thì khi họ chết rồi, sau khi họ chết mình bỏ họ à. Tức là bây giờ mình chưa cứu kịp họ nhưng mà họ đã chết rồi. Rồi phủi tay à? Hay là giỏi lắm đi cầu siêu, bảy thất. Đó. Hay giỏi lắm thì mình đi làm một cái vài ba cái phước thiện gì rồi như trong kinh Địa Tạng miêu tả là họ được có một. Đó. Mình hốt hủy còn lại 6 phần. Thế cho nên những cái người lớn tuổi rồi, thật sự mà nói, mình nên từ hộ niệm đi. Mình đừng có để rằng là mình không làm gì cả. Rồi mình chết, tiền bạc con cái để lại rồi cho con cái. Rồi con cái lấy tiền đó đi làm cái chuyện phúc thiện hồi hướng cho mình thì mình chỉ còn được có một phần. Còn bây giờ tự làm đi thì lãnh hết 7 phần. Đó là gọi là tự hộ niệm. Thế như vậy thì con cái có làm 7 lần, 7 thất như vậy cũng chỉ bằng mình làm một lần trong đời sống này thôi. Mình cũng hốt chọn 7 phần công đức. Không phải sao? Mà tại sao phải chờ người ta hộ niệm, phải kêu ban này ban nọ tới hộ niệm? Tại sao mình hộ niệm cho mình ngay bây giờ? Bằng cách rằng là tạo phúc đi. Thì lãnh hết. Không có cái quy tắc rằng là chỉ có sau khi chết thì mới được phép làm phúc và được phép hồi hướng. Không có cái quy luật đó. Thế cho nên nếu mà phát cái tâm thì sẽ nhìn thấy những các đời của nhân quả. Tại vì cái nói thẳng đó là cái tâm chân đó là cái tâm mà gọi là có trí tuệ hơn, là cái tâm thấy được nhân quả. Còn cái tâm mà vọng này nó không hề thấy nhân quả. Nó chỉ thấy trước mũi. Tức là thấy cái tham của mình thì phải đấu tranh cho được. Cho nên vì vậy đấu tranh không có ngừng ở bất cứ một cái con người nào. Họ có thể đấu tranh giữa vợ và chồng. Họ có thể đấu tranh giữa cha mẹ và con cái. Chứ đừng có nói rằng là với kẻ lạ, người dưng. Cho nên vì như thế chung cục thì người ta cũng chỉ biết tôi và tôi, tôi. Do vì vậy người ta không có thể gọi rằng là làm được mấy cái công đức nào gọi là báo ân và tri ân. Như rằng là tinh thần Vu Lan là tinh thần của báo ân và tri ân. Rồi người ta cũng chỉ báo ân một cách gọi là giải trí. Tức là vào ngày Vu Lan thì ca ngợi mẹ. Sau ngày Vu Lan rồi thì chẳng còn coi ra cái gì. Đó. Nó cũng chỉ là một cái gọi là nó hơi... Nói thẳng một câu là nó hơi, cái đạo đức đó nó hơi giả mạo. Nếu mà cái vấn đề mà nghĩ tới cái chuyện mà báo ân thì đương nhiên là cái sự đó tự nhiên mình thấy là cha mẹ hiện đời. Nếu mình chưa báo bộ gì được, mình sợ giống như là tiền thân của Đức Phật, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát qua những cái tiền thân như Thánh Nữ. Ở trong kinh Địa Tạng miêu tả là đi tìm xem là mẹ mình sau khi chết thì sinh về đâu để mà cứu, hay là như Mục Kiền Liên. Thế thì khi như vậy thì mình sẽ thấy được cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì mình sẽ ngồi mình khởi lên, họ ở đâu? Họ ở đâu bây giờ? Họ nhiều lắm. Có người có thể ở trên cõi trời, có người có thể là ở trong cái cõi người này, có thể là xung quanh mình. Có người có thể đang làm đọa lạc, làm con chim, con cá, con trâu, con bò. Cho nên làm công đức đi cứu họ. Thứ nhất là cứu trực tiếp họ, là bằng những cái phương pháp giống như tôi nói, phóng sinh, bố thí, an ủi. Gián tiếp là hồi hướng những cái công đức đấy cho họ. Thành ra vì vậy đạo Phật khi nào cũng hồi hướng công đức cho nhất thiết chúng sinh. Lúc nào cũng vậy. Đó là để tập cho mình có tâm từ bi, có trí tuệ. Có trí tuệ là có thể thấy được những cái nhân quả. Có nhân, thấy được những cái nhân quả như vậy mới khởi từ bi. Còn thấy như vậy không khi nào thèm làm hết. Đâu nghĩ tới con cá này đâu dính gì tới mình. Con gà, con vịt kia đâu dính gì tới mình. Mình hiểu như vậy có đúng với đạo Phật không? Chắc chắn là không đúng. Đức Phật nói, Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống cho nên Như Lai có vô lượng cha mẹ và con cái. Như vậy thì nói khác hơn là vô lượng chúng sinh từng làm thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Mình cũng vậy thôi. Cho nên vì như thế nhìn chúng sinh giống như là, nói như là Quan Thế Âm, nhìn như là con đẻ vậy. Như là người mẹ mà thương đứa con do chính mình sinh vậy. Làm sao để có thể nhìn thấy như vậy? Quan Thế Âm nhìn thấy thiệt, mình không thấy chuyện đó là thiệt được, bởi vì không tài nào mình nhìn được như vậy. Chỉ tại vì mình có một cái vọng tâm là mê muội, tâm đó không thấy nhân quả. Còn Quan Thế Âm là cái chân tâm cho nên thấy mọi cái nhân quả, cho nên thấy mọi cái nhân quả của Ngài với lại chúng ta. Cho nên dù rằng là trải qua bao nhiêu kiếp hồi xưa yêu thương đứa con lắm, ngày nay trải qua bao nhiêu kiếp quên lãng rồi, nhưng mà khi có cái trí tuệ đó thì nhìn thì nhận ra. Thì vẫn thương xót, thì vẫn muốn cứu. Nhưng mà bây giờ cái tình thương nó không phải là ngã, là thương, là vì rằng là hả, là thân bằng quyến thuộc của mình, là ngã sở. Thương không có nghĩa là ấp ủ và cho cái này và cho cái kia. Mà bây giờ cái thương của trí tuệ là chỉ có một cách cứu họ ra khỏi cái vọng nó nói trên đó. Muốn cứu họ ra khỏi cái vọng nói trên đó thì phải khai thị cho họ có một cái thứ trí tuệ để có thể nhận ra được cái yếu tố của nhân quả nói trên đó. Để khi mà họ phát cái tâm trí tuệ đó thì họ có thể nhập đạo và thành diệt. Nếu mà họ không phát tâm đó thì họ không cách gì nhập vào đạo để mà thành được diệt. Chúng ta nghĩ thử xem có đúng như vậy. Thì chúng ta cứ vỗ tâm này tự hỏi là cái tâm này bao nhiêu năm nay có khi nào mà chúng ta nghĩ tới các chúng sinh khác không? Chúng ta nghĩ là nó là người dưng với mình các cớ thì mình phải để tâm. Nhưng mà nếu mình có một cái trí tuệ của cái nhân quả, mình sẽ thấy một cái mối liên hệ chặt chẽ hơn. Và rồi là chính cái vấn đề mà độ chúng sinh như vậy á, mà làm cho cái tâm càng thanh tịnh. Tại vì khi độ sinh như vậy, tâm ấy chỉ có chữ độ. Khi tâm ấy chỉ có chữ độ thì tâm ấy đã độ rồi, tức là giải thoát. Còn nếu một khi mà cái tâm nó không bao giờ có chữ độ ở trong hết thì tâm nó lấy nền tảng gì để mà có thể qua bờ bên kia? Bởi vì chữ độ là bờ bên kia, là như tôi có giải thích rồi. Cho nên một khi mà cái tâm này đi, mình sử dụng á, độ, tức là mình chỉ nghĩ rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Mình không nghĩ cái gì là thuộc về cái gì đó của ta. Cho nên vì vậy, Đức Phật mới quả là duy ngã độc tôn. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là, người ta nói rằng là đạo Phật vô ngã, mà tại sao Đức Phật lại duy ngã độc tôn? Thì chúng ta nên trả lời với họ rằng Đức Phật là một ngã đến với cái cuộc đời này. Cái ngã này đến với cuộc đời này bằng một tinh thần vô ngã. Còn tất cả cái ngã của chúng ta đây đến với cuộc đời này bằng tinh thần của ngã. Hai cái khác nhau thế nào? Đến với tinh thần của ngã để chịu muôn vàn đau khổ và cuối cùng chấm dứt bằng sự chết. Đến với một tinh thần vô ngã hiện diện ở cuộc đời này để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và cuối cùng là chấm dứt sự chết. Khác nhau như vậy. Nên Đức Phật vô ngã nó đến để cứu những cái ngã này, để làm cho những cái ngã này chấm dứt mọi đau khổ và cuối cùng bằng sự chết. Mà muốn như thế thì phải chấm dứt cái ngã này đi. Cũng như là tôi có nói, con cá mà nếu nó muốn đừng có bị người ta kho, bị người ta chiên, bị người ta anh bị người ta lóc vẫy, chặt đầu, chặt đuôi, bị người ta câu, bị người ta lưới. Nếu nó muốn không bị tất cả mấy cái đó, bỏ thân cá đi. Chúng ta, nếu mà chúng ta muốn gọi là không còn có sinh tử luân hồi nữa, thì bỏ cái vọng này đi, thì khổ tập nó tiêu, thì chân là đạo và diệt. Đây là mình nói theo cái tiến trình gọi là từng bậc thứ nhất của đạo Phật. Nếu mà nói sâu xa trên đạo Phật nữa thì mình hiểu rằng là ngay cả đến đạo diệt nó cũng là cũng vẫn còn chưa phải là chân. Chừng nào mà phải là vô trí diệt vô đắc, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc mới chính xác là chân. Thì cái đó là chừng nào mình cứ giác ngộ từng bậc đi thì rằng là mình sẽ thấy. Còn bây giờ đó mà có giảng nói giảng dạy gì vô ích, bởi vì cái A chưa nắm thì cái B cái C cũng vẫn chẳng hiểu gì. Mường tượng như hiểu ấy, mình học tính không mường tượng như hiểu đấy, nhưng mà xong rồi thì trong tư tưởng của mình đầy rẫy cái có. Thành nó chẳng ích gì. Thế thì bỏ được cái vòng này đi, thì đương nhiên là khi là một cái người có trí tuệ nghĩ rằng là nếu mình báo đáp đó, hồng ân của chư Phật, cái hồng ân nó lớn lắm, là tại vì nhờ Đức Phật, không có Phật chẳng một thượng đế nào chỉ cho mình được con đường mà xuất thế gian. Tức là chung cục gì thượng đế nào cái với cùng mình đều là sinh hoạt ở trong cảnh giới vọng tâm. Vọng tâm năng sinh ra tam giới. Xuất thế gian là lìa tam giới. Lìa tam giới thì đương nhiên lìa vọng. Tại vì phạm vi của vọng tâm là tam giới. Thế bây giờ chúng sinh xưa nay đó là nhận cái tâm này đó, cái vọng này đó làm chính báo của mình. Cho nên mãi mãi ở trong tam giới ra. Mà tam giới thì sinh lão bệnh tử, cho nên gọi là tam giới bất an du như hỏa trạch. Cho nên một khi mà ra khỏi tam giới có nghĩa là lìa vọng. Có nghĩa là xả vọng quy chân. Như vậy thì cái tiền đề mà muốn xả vọng quy chân thì ban sơ hết, muốn quy chân thì phải phát chân tâm. Tức là phát một cái tâm gọi là ra khỏi nơi này. Phải ra khỏi nơi này. Cho nên vì vậy, tinh thần của Đạo Phật nói là cái gì? Mấy chữ này nghe nó tóm gọn lắm, nhưng mà cả một giáo lý đầy tràn ở bên trong. Hiểu được nó thôi thì sự tu có cơ hội thành tựu. Là các ái từ thân xuất gia nhập đạo. Tại sao? Các ái thì vừa rồi tôi nói ái là cái nền tảng của tham sân si, ái là nền tảng của tôi. Và ái nó làm cho tôi quyến luyến tôi, và tôi không bao giờ muốn xả tôi. Tôi không bao giờ muốn xả tôi hết, tôi xả tôi không được. Nên nếu bây giờ tôi cắt ái là tôi bỏ cái mà tôi đi, cho nên ái bất trọng bất sinh ta bà. Cắt ái là cắt nó từ thân, là bỏ hết những cái mà gọi là lưu luyến rằng là tôi và đây vợ tôi, đây con tôi, đây gia đình tôi, đây tài sản tôi. Dhammapada Đức Phật nói vậy, nhưng mà từ tôi còn không có đâu mấy thứ đó. Thế thì cát ái từ thân bỏ mấy cái đó đi thì xuất ra, thì ra khỏi cái vọng thì nhập đạo, ra khỏi vọng, ra khỏi khổ vật tập thì nhập vô đạo thì chứng được diệt. Còn nếu không như thế thì vô phương. Tại vì ái bất trọng thì ngay cả đến vãng sinh còn không được mà. Ái mà trọng á, thì là không có thể nào vãng sinh Tây Phương. Ái là một cái thứ mà gọi là trói buộc con người ghê lắm. Anh may mà con người chỉ có một ái thôi mà không tài nào ra khỏi tam giới xa. Nếu mà hai ái xuất hiện thì chắc chết. Đức Phật kết luận như vậy. Như vậy đó thì mình hiểu rằng là với cái tinh thần vô ngã, cái tinh thần mà chỉ nghĩ nguyện độ chúng sinh tìm đủ mà cách để độ, lập mọi phương tiện để độ, lập mọi phương tiện pháp để độ, dùng cái trí tuệ mà thấy rõ các yếu tố nhân quả, thì biết rằng là muốn độ cái người đó thì phải dùng cái nhân như thế nào. Thành ra tôi mới nói rằng nếu một cái trí tuệ mà có thể am tường liễu chi hết thảy nhân quả thì cái trí tuệ đấy gọi là nhất thiết trí. Anh chư Phật và chư Bồ Tát là những bậc mà nhất thiết trí, là không gì không biết, không gì không biết là tại sao? Tại vì liễu ngộ nhân quả. Cho nên gọi nó là chân chứ không phải vọng. Còn vọng thì mê muội gần chết thì làm sao mà biết? Vọng thì do vì vọng tâm nó trầm kha. Cho nên Đức Phật có truyền pháp tứ diệu đế mà vẫn bất động như thường. Anh cái giáo pháp đó là mới trở thành là một cái giáo pháp mà hết sức là quan trọng. Người ta mà bỏ qua nó đi thì người ta khó mà giải thoát được. Cho nên nó còn gọi là tứ thánh đế, thánh pháp. Thế thì khi phát một cái chân tâm thì tự dưng ra đó, nó thấy được những cái yếu tố nhân quả thì tự nhiên nó mới sản sinh ra những tư tưởng như vậy. Và khi nó sản sinh ra những tư tưởng đó thì cái gì xảy ra? Những cái tác dụng của nó đó là biết bao nhiêu chúng sinh được cứu, được nhờ. Và công đức thành tựu từ nơi cái người mà phát tâm đó. Người ấy mới có thể thành tựu biết bao nhiêu công đức. Và biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Bây giờ mình chưa phát thì mình ngồi như vậy, chẳng có một chúng sinh nào được cứu. Nhưng mình thử phát thì khắp mọi nơi, chỗ nào mình đặt chân đến, chúng sinh đều có thể được lợi lạc. Có đúng vậy không? Chắc chắn rồi, thử. Còn nếu không thì bây giờ đây mình ngồi đây cũng chẳng ai được lợi. Mình đi đâu đó, ở chỗ đó cũng chẳng ai được lợi. Mình vác một cái thân chẳng có lợi gì cho chúng sinh, đi cùng trong ba cõi này từ vô lượng đời, từ bao nhiêu kiếp chết đi sống lại, chỉ để sinh ra, chỉ để chết, chết rồi chỉ để sinh. Nhưng mà sinh sinh tử tử ấy, nhưng mà khổ lạc nó còn giao tập với nhau, là tại vì nhờ cái thân người còn biết làm phúc thiện. Còn ở địa ngục nói là chết rồi là sống lại để bị hành hình, chết đi rồi sống lại là bị hành hình. Còn ở đây thì đôi khi mình có một tí phước thì đôi khi cũng được hưởng, đôi khi cũng phải chịu. Còn những người mà vô phước thì mình thấy cuộc sống của họ thê thảm vô bờ, thê thảm ghê lắm. Thì họ không phải một kiếp đâu, nhiều kiếp lắm. Nó cứ như thế đấy, tại vì họ không biết làm phúc, lấy cái gì để cải, lấy cái gì để mà vươn lên được. Con người ta chỉ nhờ vào phúc mà vươn lên. Con người ta mà được xếp từ trên xuống dưới, từ đau khổ mà leo lên trên đến bến bờ của hạnh phúc là đều được đánh giá theo tiêu chuẩn của phúc báo. Không có phúc báo là rớt xuống đáy. Nếu có phúc báo mà tạm đủ thì lưng chừng. Nếu phúc báo mà cho nhiều thì từ cái lưng chừng lên cho tới đỉnh. Cái đỉnh thì là cõi trời. Nhưng mà chung cục nó vẫn nằm ở trong một cái tầm của cái vấn đề mà của cái vọng tâm đó, mà vọng tâm nó thuộc thiện hay ác. Cho nên tất cả những cái phúc báo đó cũng chỉ nằm ở trong cái khổ của tập. Cho nên phúc báo ấy gọi là phúc báo nhân thiên. Anh ta vì vậy rất là nhiều người không hiểu. Nói nếu mà mình tu á, mình đi làm bố thí phóng sinh thì mình là phúc báo nhân thiên. Nó là khổ quá, không hiểu gì hết. Đó. Ăn thua tâm thôi, cái cách dụng tâm thôi. Cái dụng tâm như thế nào thì phúc báo nhân thiên, mà dụng tâm như thế nào đó thì là công đức. Cho nên mình không mở mắt ra để nhìn kỹ xem đó, Quan Thế Âm làm gì, phúc báo nhân thiên. Ngài cả ngày chỉ có đi cứu khổ cứu nạn, phải phúc báo nhân thiên là gì? Thế vậy thì Ngài chỉ tu phúc báo nhân thiên à? Vậy sao lại trở thành một đại Bồ Tát? Và người ta còn nói là Ngài là một vị cố Phật thị hiện để mà độ chúng sinh. Chính Phạm Minh Như Lai xưa là thế, nay là Quan Thế Âm, chí là thị hiện. Các vị cố Phật thị hiện ở nơi đời này dưới hình thức của Bồ Tát để độ sinh. Thế như Quan Thế Âm, trường hợp Quan Thế Âm, như trường hợp đại, như trường hợp của Ngài Văn Thù cũng một cổ Phật, Ngài Phổ Hiền cũng một cổ Phật, tức là thành Phật đã lâu rồi nhưng mà thị hiện cái thân Bồ Tát. Như Ngài Văn Thù thì chúng ta cũng biết Ngài là một vị Phật đó, Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật hóa thân đó, thành một vị Bồ Tát trí tuệ để mà độ sinh. Cho nên cái sự mà thành Phật rồi cũng chứ đâu có ngừng cái chuyện độ sinh. Cái chuyện độ sinh đó là định, độ sinh ấy là giới, chuyện độ sinh ấy là định, không có sinh và không có diệt. Và cái vấn đề mà quan sát nhất hết thảy cái căn tính của chúng sinh để ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp của Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, nói lên cái tinh thần, chỉ bằng từng đó cái câu thôi là nói lên tinh thần của trí tuệ quan sát, của từ bi cứu độ, của công đức thành tựu những chuyện như vậy. Để trí tuệ, từ bi và công đức trong cái khẩu hiệu nói trên đó. Đó là gì? Quan Thế Âm thường quan sát chúng sinh này nên dùng thân gì để độ, thì Ngài hiện thân ấy để độ. Độ. Đó. Đó là công việc của chư Phật với chư Bồ Tát, của chân tinh tâm của Phật tính. Cho nên Ngài độ chúng sinh ấy là từ bi. Ngài quan sát hiểu rõ hết nhân quả của mọi chúng sinh, đó là trí tuệ. Rồi Ngài cứu hết thời chúng sinh ấy là công đức. Thì chỉ một câu kinh hay là một câu kệ thôi cũng có thể miêu tả hết tất cả những cái giáo nghĩa của Đạo Phật. Thế rồi thì khi mà phát cái tâm như thế thì tự dưng ra nó sản sinh ra công đức, nó sản sinh ra từ bi, nó sản sinh ra trí tuệ, và biết bao nhiêu chúng sinh sẽ được nhờ được vả. Như vậy phát tâm nói như thế thì mình cũng có thể hiểu được là vậy thì muốn phát tâm là thế nào. Thì hồi nãy tôi nói là Đạo Phật thì nó phải có một cái đạo tôn giáo nào có hình thức nghi quy, cho nên có đôi khi từ cái nghi thức mà quy Phật, quy pháp, quy tăng, hay là cho đến cái hình thức của cái vấn đề rằng là nguyện phát Bồ Đề Tâm trước Đức Phật gì đó, chỉ là một lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ cho sự phát tâm chứ không phải thực sự đó là phát tâm. Thực sự phát tâm là phát tâm rồi thì phát nguyện duy trì cái phát tâm đấy đời đời kiếp kiếp không bao giờ vòng thất. Và duy trì nó bằng cách nào? Bằng cách hành động. Đó là thức ăn của cái tâm pháp ở trên nó. Tức là có nghĩa rằng là duy trì nó bằng cách rằng là xả mọi thứ của mình đi vì chúng sinh. Xả vì chúng sinh cũng là xả cho thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên Đức Phật kết luận rằng cha mẹ nào mà sinh ra một người con phát Bồ Đề Tâm, cha mẹ nó đời đời kiếp kiếp không bao giờ đọa địa ngục được nữa. Chắc chắn rồi. Vì trượng thừa cái công đức với lại được cứu. Là được cứu. Thế thì khi một cái tâm mà chỉ có độ sinh, rồi thì rằng là làm bất kể mọi công đức, không có cái chỗ tôi để mà mong cầu, mà chỉ có cái pháp. Có nghĩa là nếu bây giờ mình đi làm mọi cái chuyện công đức, giờ tôi nói một cái đơn cử thôi, bây giờ mình thường xuyên học cái hành bút thí hay là phóng sinh đi, thì bây giờ mình lúc nào mình phóng sinh thì mình cũng nói rằng là nguyện đem cái công đức này á hồi hướng để cho cái pháp phóng sinh, cái sự nghiệp phóng sinh này của con trọn đời không thất, kiếp kiếp không quên. Thế rồi tự nhiên đời sau sinh ra cái tự nhiên nó không quên. Thế nó làm. xong lại tiếp tục nguyện như vậy, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thì như thế tự nhiên sinh ra một cái á, là với cái nguyện nói trên đó, là tự nhiên cái con người nó có cái căn tính của từ bi, của trí tuệ rồi. Thành ra người ta tu tập là nó phải huân từ kiếp này qua nhiều cái kiếp nọ. Kiếp này không huân, kiếp sau có vốn liếng gì đâu. Thành ra nếu kiếp này mà huân tập cái đó nhiều á, thì nó có vốn liếng. Thế thì khi mình chỉ hồi hướng cho cái pháp đó, nó nguyện. Hôm nay con đây đi bố thí cho những cái người nghèo khổ, thì nguyện rằng là bao nhiêu cái phước báo đó, đó xin hồi hướng được rằng là cứ đời đời kiếp kiếp được bố thí giúp đỡ cho mọi người. Và đó là hồi hướng phần mình, hồi hướng cho họ thì hồi hướng rằng là họ giúp mình thành tựu cái hạnh đó. Cho nên vì vậy mình nhớ ơn họ, nhớ ơn họ cho nên nguyện rằng là do cái công đức họ giúp mình thành tựu cái pháp này, họ sẽ trở thành bạn lữ của mình trong cái giáo pháp nói trên đó. Tức là gọi là pháp lữ của mình trong tương lai. Mà nhờ như thế, con cá, con chim tự dưng ra có công đức. Những người nghèo khổ kia cũng tự dưng ra biết làm phúc nhờ cái thiện xảo phương tiện nói trên đó. Cho nên mình nhớ, đó. Một bà già nghèo bán cái nghèo cho Mahakasyap một cái là sinh thiên, giải thoát cái nghèo. Thế như thế thì cũng cái việc mà bố thí hay cũng cái việc mà phóng sinh của mình, nó không hề là phúc báo nhân thiên, mà nó là Bồ Tát đạo thiện xảo phương tiện để cứu chúng sinh. Thành hành động giống nhưng mà dụng tâm khác thì một trời một vực. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói cũng một hành động thương xót một người nghèo khổ, bố thí cho họ phẩm vật mà nó xảy ra ba cái phước báo. Đức Phật nói nếu mà bây giờ mình ban bố một cái phẩm vật cho một người nghèo khổ mà mình hồi hướng công đức cho mình và cho gia đình mình được hưởng ba đời. Nếu mình hồi hướng cho mọi người, cho chúng sinh, mình được hưởng phước lâu đời lắm, sinh thiên đó, hưởng lâu đời lắm. Còn nếu mình hồi hướng cái phúc đó vào quả vô thượng bồ đề thì công đức đó thuộc diện không thể nào nghĩ được, không thể nào nói được, tức là bất khả nghị là không thể nói được, bất khả tư là không thể nghĩ được, nói chung là bất khả tư nghị, là không thể nói năng hay suy nghĩ nổi nữa. Với cái công đức đó vô lượng, ở trong đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu chúng sinh được cứu. Cái đó chỉ có thể xảy ra khi phát tâm. Cho nên phát tâm rồi thì phải nuôi dưỡng cái tâm ấy bằng cái vấn đề rằng là thực hiện. Thực hành rồi thì mới hồi hướng cho cái pháp, chứ không có hồi hướng cho cái thân này nữa. Đó là cái pháp là cho mình cứ được làm như vậy, cứ được làm, cứ được bố thí, cứ được phóng sinh, nó ví dụ vậy. Thế thì cái pháp đấy là đời sau nó lại tái diễn, đời sau nữa nó lại tái diễn, và nhiều đời nữa nó tái diễn cho đến khi nó viên mãn, công đức nó viên mãn. Thế thì khi mình có trải qua nhiều thân, nhiều hình, nhiều xứ sở, nhiều hoàn cảnh, nhiều không gian và thời gian trong cái tiến trình mà luân hồi, hình hài có đổi, không gian có đổi, thời gian có đổi, nhưng cái pháp đó không đổi, bất động. Nghĩa là cái pháp mà nó cứ theo mình như hình với bóng. Và dù mình mang cái thân Liên Xô hay cái thân Trung Quốc hay cái thân Việt Nam hay cái thân Campuchia đi nữa, mình cũng vẫn là một hành giả bố thí hay phóng sinh. Cái pháp đó đeo với mình, không bao giờ mất. Mà pháp không bao giờ mất thì mình gọi là gì? Đắc pháp. Pháp đó thuộc diện bố thí ba la mật đa, đắc bố thí ba la mật đa. Pháp đó đưa mình qua bờ bên kia, pháp bố thí đấy. Thế thì gọi là bố thí ba la mật đa là như thế. Còn cái bố thí bình thường của người từ thiện thì không cách gì là bố thí ba la mật đa được cả. Bởi vì một khi họ sinh thiên rồi thì họ ngưng bố thí, họ quên. Ở trên thiên không có bố thí. Cho nên vì vậy các vị Bồ Tát cái thường là vãng sinh về các cõi tịnh độ rồi thì thị hiện thân về thế giới Ta Bà, hoàn nhập Ta Bà độ sinh tiếp. Tại sao? Thì tại vì rằng là cái vấn đề mà độ sinh nó là cái vấn đề rằng là coi như sự sinh hoạt của Bồ Tát. Thành ra vì vậy Bồ Tát đi khắp tha phương để độ hóa chúng sinh từ trong sáu đường luân hồi hay là ngũ thú. Cho nên vì như thế mà trong Vô Lượng Thọ Kinh này, Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật mới nói rằng là nếu người nào mà chính tâm chính ý đó, mà trai giới thanh tịnh á, tu tập trong thập nhật thập giả thì cái công đức đó thắng ư vô lượng thọ quốc vi thiền bách tuế. Nó có nghĩa là nhất nhật nhất giả thôi, một người tu mà gọi là thanh tịnh á, tu tập thanh tịnh thì thường thường người ta nghĩ tu tập thanh tịnh là có nghĩa là mình ngồi yên một chỗ, ít nói lại, rồi ăn chay, rồi niệm Phật. Đó là tâm thanh tịnh. Không phải. Thanh tịnh tôi có giải thích mấy bữa nay rồi. Thanh tịnh là tâm độ. Cái hiền, ăn hiền ở lành không đủ để độ. Chưa đủ để độ mình, làm sao mà độ người. Còn thanh tịnh là độ. Thanh tịnh là tâm độ nhất thiết chúng sinh. Anh nói nếu mà tu hành mà thanh tịnh, tu lập những các công đức như vậy á, thì dù có một ngày một đêm nhất nhật nhất giả thắng cái người làm thiện vi thiện bách tuế ở tại vô lượng thọ quốc, tức là ở cảnh giới của Đức Phật vô lượng thọ 100 năm, hành thanh tịnh đạo ở thế gian này một ngày một đêm bằng kia 100 năm. Phật nói đấy, không phải tôi. Đó. Trong kinh còn ghi đấy, cứ việc mở ra mà xem. Mà không những thế, lại ngay ở trong một bộ kinh lừng lẫy của giáo pháp Nhất Thừa, Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật cũng tuyên bố như vậy với các vị Bồ Tát ở thế giới tịnh độ đến thăm. Và tất cả đều gật đầu, đúng như vậy. Đúng như vậy. Thế thì lợi lạc là đấy đấy. Mà cái lợi lạc đấy là lợi lạc chúng sinh nữa. Có khi nào mình ngồi mà mình khởi một cái tâm gì đến cho chúng sinh đâu. Chỉ tại đó là mình mãi mãi sống trong vọng tâm. Mà cái vọng tâm này chỉ biết tôi thôi. Cái chân tâm là đương nguyện chúng sinh. Gọi là Bồ Đề tâm. Khởi cái tâm đó lên mình mới thấy rằng là tôi còn thời gian. Tại tôi chỉ e rằng là tôi chết trước khi mà tôi làm thiện. Trễ cho tôi quá rồi. Cho nên cả một đời sống của các vị Bồ Tát chẳng cần nhờ ai hộ niệm hết. Tại các ngài tự hộ niệm trong từng giây, trong từng phút. Còn ai hộ niệm nổi cho mấy ngài đó? Cho nên Bồ Tát Đạo hộ niệm chúng sinh, mà chúng sinh khó lắm. Chúng sinh nào mà hỗ trợ được Bồ Tát Đạo thì chúng sinh ấy có duyên với cái pháp của Bồ Tát Đạo. Thì chúng sinh ấy có thể được làm pháp lữ của các vị Bồ Tát ấy sau này. Như chúng ta chỉ ao ước khi mà sinh lên Tây Phương rồi thì bất thối Bồ Tát vì bản lữ, thì cùng với các vị Bồ Tát bất thối làm bạn bè. Các con chim, những người nghèo khổ được Bồ Tát Đạo cứu, họ sẽ làm pháp lữ với mình sau này. Đó là những cái nhân duyên để cứu. Thành ra vì vậy phát tâm, có thể phát tâm ở trên một cái hình thức nào đấy, nhưng mà cái hình thức đấy chỉ là một cái sự tuyên thệ thôi. Còn cái phát tâm là từ tâm chứ không phải từ khẩu, mà cũng phải từ hình tướng, hình thức. Cho nên Đức Phật phát tâm không có đối trước một cái nghi quy hay bàn thờ nào. Cái Đức Phật trả lời lần đầu tiên Trong cái sự nghiệp tu hành của Ngài, lần đầu tiên Ngài phát Bồ Đề Tâm là lúc nào? Dưới địa ngục, bị quỷ ngu bàng đâm chết. Đó là lần đầu tiên Ngài phát Bồ Đề Tâm, ngay dưới địa ngục, đang kéo chiếc xe lửa, cái chiếc xe mà bốc hỏa, hỏa lửa đốt cháy. Ngài và hai tù nhân nữa cùng kéo. Rồi một tù nhân nó kiệt sức, té quỵ, mà ba tù nhân kéo, ở trên này con ngựa kéo, thì bị roi quất ở dưới địa ngục. Tù nhân kéo thì bị đinh ba đâm, đâm mà đổ ruột, đổ gan mà không chết. Đau ghê lắm nhưng mà không có chết. Rồi mà có chết thì lại tái sinh lại để bị đâm. Thì có một tù nhân nó bị đâm, nó đau đớn quá, nó té quỵ rồi. Con quỷ kia nổi giận, quý má, nó bắt đứng dậy để kéo tiếp, không là đâm túi bụi. Thì một tù nhân khởi một tâm thương. Ở dưới địa ngục là, đương nhiên chúng ta cũng có thể hiểu rằng là không bao giờ dám khởi tâm can thiệp cho một người nào, mà sẽ rằng là chỉ có lo mà nịnh bợ quỷ sứ để mà có thể được bớt đâm đi một tí. Thế mà tù nhân này nổi một cái thiện lương vô cùng, cho nên nói với lại quỷ, ngăn với quỷ là đừng làm như vậy nữa, tội nghiệp cho cái người tù này, đừng đâm họ nữa. Rồi thì tính khí của quỷ ngu bàng, rồi ở dưới địa ngục nữa, cho nên con quỷ nó nổi sân, nó bảo nhà ngươi là một thằng tù, một tên địa ngục, phải chịu quả báo ở dưới này mà bày đặt khuyên nhủ ta hả? Rồi nó cầm cái đinh ba đó, nó ngồi ở trên xe đâm xuống đỉnh đầu một cái, đâm thấu xuống tù nhân cái chết tức khắc. Nhưng mà chết tức khắc một cái thì sinh lên cõi thiên. Đức Phật vào đó là lần đầu tiên Như Lai biết phát Bồ Đề Tâm. Như thế thì khi mà mình muốn phát tâm thì đương nhiên rằng là thì đó là tôi nói rằng nếu mà mình phát tâm, mình có nhiều cái loại phát tâm, có thể nói là hai đi. Tức là yếm ly tâm của tiểu thừa. Tức là yếm ly, tức là có nghĩa rằng là chán cái cảnh giới này, cho đến cả cõi thiên cũng chán, cũng thấy nó rằng là chẳng giá trị gì. Nó có lâu, nhưng mà ở trong cái căn nhà lửa này không bằng rằng là ra. Cũng giống như rằng là mình có được ưu đãi ở trong nhà tù, vẫn không bằng rằng là mình được phóng thích tự do ra ngoài, tự lo. Cho nên vì như thế mà phát cái tâm mà tu gọi là bát chính đạo đấy. Thì mình cứ nhìn chiếu theo đó, thì trong đó mở đầu hết gọi là nền tảng của bát chính đạo là gì. Thì chúng ta học đạo thì chúng ta cũng biết chính kiến. Chính kiến là gốc của bát chính đạo. Rồi bảy cái chính đạo kia chỉ là ngọn cành từ chính kiến mà ra. Thì chính kiến là gì? Tại sao lại chính kiến? Thì có chính kiến thì mới nhận ra được khổ tập đáng bỏ. Khi người mà nhận ra khổ tập đáng bỏ thì người đó bắt đầu bước vào đạo, cho nên có thể hành được bát chính đạo, diệt. Nếu phát Bồ Đề Tâm thì tu lục ba la mật, lục độ, độ, độ. Ba la mật đa là độ, cho nên là độ chúng sinh. Nhưng nếu bây giờ cái tâm mà cứ tha thiết rằng là đi đứng nằm ngồi gì cứ độ, nó huân tập cái pháp độ đó nó theo mình như hình với bóng, nó không bao giờ phai tàn. Trải qua cái luân hồi gì đi chăng nữa, người ta có thể lú, nhưng mà cái người mà có cái giáo pháp ở trên đó, nhờ có cái trí tuệ. Cho nên vì như thế, tự dưng ra, sinh ra một cái là có căn cơ với Phật Pháp. Nghe Pháp một chút xíu là hiểu. Thì do đâu vậy? Do nơi sự huân tập á. Cho nên cái pháp độ đó nó cùng với mình lưu hành ở trong cái thế gian này, không mất. Thì khi pháp độ ấy mới là chính báo và y báo của mình thiệt. Pháp độ sinh tức là ba la mật đa, là mình thành ba la mật đa. Mà pháp độ sinh là thanh tịnh pháp, cho nên thành tựu thanh tịnh pháp. Đó. Cái thanh tịnh pháp ấy là ba la mật đa, cho nên cái thanh tịnh pháp ấy không thuộc về thế gian, tại nó ba la mật đa. Đó nên thanh tịnh pháp ấy nó thuộc về xuất thế gian. Thì như vậy, cái pháp ấy trở thành chính báo là pháp thân. Người ta đắc được thanh tịnh pháp thân. Thì cái y báo đó đương nhiên là tương ưng với thanh tịnh pháp thân, gọi là thanh tịnh an lạc độ, gọi tắt là tịnh độ. Thì chuyện đó rất là có nhân có quả và là mạch lạc, chứ không phải phép lạ, mà cũng không phải là cứ tin đi, mà là mình có thể lý luận được và có thể thấy được cái nhân quả nó diễn tiến. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta nói rằng là tập phát tâm, thì mở đầu phát tâm một cái thì phải nuôi cái phát tâm đó không cho nó chết. Giống như đứa bé sinh ra thì phải có sữa, bồ đề tâm thì phải có cái bồ đề nguyện và bồ đề hành, trường dưỡng nó. Bồ đề nguyện là giống như linh hồn của nó, bồ đề hành giống như là thân của nó. Thành ra vì vậy phải nguyện liên tục cái bồ đề tâm nó trên đó, phát nguyện liên tục và rồi hành liên tục, rồi tập hành cho đến khi nào cái công phu nó thuần một tí. Tức là ban đầu đó hành còn có thấy mệt mỏi, hành còn có thấy rằng là uể oải, ban đầu này gọi rằng là nhược tồn nhược vong, là có nghĩa rằng là khi nhớ khi quên. Rồi từ từ nó đến cái rằng là nó giống như một cái thói quen mình không thể quên được. Sáng ngủ dậy phải đánh răng súc miệng. Đó. Thì cái này nó trở thành một cái mà nhật thường sinh hoạt. Nhật thường sinh hoạt là những cái sinh hoạt thường nhật ở trong ngày. Tức là có nghĩa là một ngày sáng ngủ dậy thì phải rửa mặt, đánh răng. Trưa đến thì phải ăn. Tối đến thì phải ngủ. Không cần ai nhắc, không cần gì hết. Nó là một cái sinh hoạt của mỗi ngày. Gọi là nhật thường sinh hoạt. Thế thì cái từ từ cái vấn đề mà bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hành mà nó trở thành cái nhật thường sinh hoạt, tức là không ai nhắc mình nữa mà trở lại mình là người nhắc. Nếu ban sơ khi mình phát tâm thì phải có người nhắc nhở mình, cho nên khi mình đụng với một cái người nào mà phát bồ đề tâm thì cái tâm của mình nó có thể có xu hướng bồ đề, chứ không phải là bồ đề tâm thiệt, mà là tâm xu hướng bồ đề. Thì mình làm theo, mình cũng hăng say lắm, nhưng mà lìa cái người đó đi thì cái tâm của mình nó lộn lại với cái vọng tâm, quên và không nghĩ nữa, tức là nó không có định. Ở cái nó không định thì huệ nó chưa sinh, giới nó chưa thành. Cho nên cái lý do là tại vì cái người học Phật nó không có nắm vững lắm về cái hai cái chữ thanh tịnh là gì. Cho nên vì vậy họ mê, đâu có nghĩ tới chuyện phát thanh tịnh tâm. Nên phát tâm là đó, cửa nào chính yếu, nó là số 1. Nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ, nó là số 1 đấy. Rồi tu hành thì tu cái gì trước? Người ta nhảy đi học cái này học cái kia, nhưng mà có một cái trước nhất người ta không học. Tổ nói, Thật Thiền Đại Sư nói, tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Cái chuyện mà cấp bách nhất phải tu, lập nguyện là thứ nhất. Ngài kết luận, tâm phát, tắc Phật đạo kham thành, nguyện lập, tắc chúng sinh kham độ. Phát tâm thì có thể thành được Phật, lập nguyện thì có thể độ được nhất thiết chúng sinh. Ở đây tại sao chúng ta không độ được nhất thiết chúng sinh? Tại sao chúng ta từ quy tăng hoài mà chúng ta không có thể nào mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được? Tại vì chúng ta đã phát vô thượng tâm đấu. Tại vì chúng ta đã thâm nhập kinh tạng đấu. Thì làm thế nào mà chúng ta có thể thống lý đại chúng nhất thiết cùng Ngài? Mà muốn phát vô thượng tâm là phải hiểu vô thượng tâm ấy là gì? Đó là tâm vô thượng, thanh tịnh tâm. Cái thanh tịnh mà trên cùng tột độ. Thanh tịnh ấy là thể độ nhất thiết chúng sinh. Nhập vào cái đạo mà thể độ nhất thiết chúng sinh, đời đời kiếp kiếp sống bằng độ, đó là nhập đạo. Đó là nhập đạo đấy. Sống trong độ đấy cho nên hành toàn là pháp độ. Và nhờ như thế, quy tam bảo gọi là thượng phẩm quy y. Nếu quy y như thế thì sẽ thấy rằng là tam bảo ngay ở nơi mình. Tại vì vô thượng tâm ngay ở nơi mình, vô thượng thanh tịnh đạo không ở ngay nơi mình, mà vô thượng thanh tịnh hành cũng ở ngay nơi mình, không ở đâu xa, cho nên nó tự quy y. Cho nên phải phát những cái tâm như thế. Thế thì nếu mà muốn phát thì phát khởi ra. Nhưng mà cái vấn đề phát là không phải là khẩu phát, mà là tâm phát. Mà khi tâm phát nó thì tự nhiên thiết tha ghê lắm. Phải hành, phải tìm cách hành. Thì đấy, thì nếu mà chúng ta cứ hành đi, cứ hành đến cái lúc mà càng lúc nó càng gọi rằng là lên. Đó. Thì ở đây thì đại khái nó cũng từng phẩm. Thì tôi nói cái ví dụ vậy. Thế nếu cái người nào nó không có một cái căn khí của thanh tịnh á, thì nó nghe những cái pháp bố thí, phóng sinh, cúng dường người đó, nó cười chê. Họ đến đạo tràng, họ đến chùa chỉ để bắt lỗi, chứ không phải là chỉ để gọi là hộ trì. Đối với những cái người nghèo khổ thì họ cũng cho là người dưng nước lã. Dại gì mà mình phải tốn sức, tốn tiền, tốn bạc để lo cho mấy người đó. Đó. Đôi con chim cá bảo để ăn cho ngon chứ. Thì làm thế nào mà có thể mà kêu gọi một cái tâm mà chỉ cần cái tâm thiện pháp làm phúc thôi, chứ chưa cần gọi là tâm cứu độ nha. Cái tâm thiện pháp làm phúc thôi còn vững như tường vách, không bao giờ dao động. À, huống là bồ đề tâm kia nó y như là cái tảng đá mà không có cách gì mà có thể phá nó ra để cho cái bồ đề tâm lú dạng ra được. Nói cái tâm mà làm thiện thôi nó là đã khó muốn chết rồi, đã kêu muốn chết rồi, chứ đừng có nói là bảo đến bồ đề tâm. Thì đương nhiên là họ sẽ suy nghĩ như vậy. Họ nói, ơi, mấy cái đó dở hơi, mấy cái đó là nhân thiên phúc báo, mấy thứ đó là thứ đâu phải là thứ mình làm. Mà trong khi đạo Phật thì lúc nào cũng nguyện tu nhất thiết thiện, thiện nào cũng làm, không có chê thiện nào. Hàng chung là phát tâm rồi, khá hơn phát tâm rồi làm, ba hồi nhớ, ba hồi quên. Hàng thượng là nhiều đời làm rồi. Đó. Thì gọi là chuyên cần tinh tiến, miệt mài làm. Từ đời này sang đời nọ. Thì mình cũng thể nói giống hệt như là Lão Tử mà định nghĩa đạo của Lão Tử. Lão Tử nói rằng là thượng sĩ văn đạo cần gì hành chi. Là cái bậc cao nhất, bậc thượng sĩ. Khi mà nghe đạo rồi nó thì chuyên cần mà hành. Cho nên nó cần gì hành chi. Trung sĩ văn đạo hạng trung đó, nhược tồn nhược phong. Là bậc trung sĩ nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ văn đạo thì sao? Đại tiêu chi, nó cười khi dễ. Bất tiêu bất túc dĩ vi đạo. Cái đám đó nó không cười thì đạo ta không phải là đạo. Lão Tử nói như thế đấy. Đó. Tức là ý Lão Tử nói cái bậc hạ căn nó nghe đạo nó cười. Nó mỉa mai. Còn trung sĩ văn đạo bậc trung nghe đó thì thoạt nhớ thoạt quên. Thượng chỉ có thượng sĩ văn đạo cần đi hành chi. Thế thì khi bây giờ, khi mà chúng ta chưa phát Bồ Đề Tâm thì quả tình chúng ta mà nghe mấy cái chuyện mà độ chúng sinh chúng ta thấy xa vời. Chúng nói chuyện nó của Phật, của Bồ Tát chứ mình đâu lắm, mình đâu có đủ sức lắm đâu. Nhưng mà như là mấy hôm tôi đã nói, thế phát tâm thì đủ sức. Mà có phát tâm đủ sức làm thì mới thành được Phật. thế mới giải thoát được. Rồi thì lý luận như vậy, rồi thì hàng chung là khi mình mới phát tâm, mình thực hiện, thì mình cũng sẽ chịu cái cảnh gọi là nhược tồn, nhược vong, lúc nhớ, khi quên. Tức là có lúc hành, có lúc không hành, có lúc cũng mệt mỏi, có lúc cũng thối chí. Nhưng có lúc thôi, chứ không phải thối chí thật. Mệt mỏi cũng vậy, không phải là không bao giờ biết mệt mỏi. Biết mệt mỏi, nhưng mà vẫn không chịu ngừng nghỉ. Thì mới vượt qua hàng trung sĩ để mà lên hàng thượng sĩ. Cần như hành chi. Chẳng có một vị Bồ Tát nào mà không trải qua những cái tiến trình như vậy. Bồ Tát nào cũng độ chúng sinh dễ dàng. Vậy nên mình cứ nói là Bồ Tát độ được chứ mình đâu độ được. Nhưng mà Bồ Tát từ đâu mà thành? Cũng từ giống hệt mình á. Mà rồi người ta thành như thế. Xong rồi mình cứ cả ngày cứ đi cầu đi xin mấy vị Bồ Tát đó. Người ta cầu ai giúp á, người ta mượn một cánh tay. À, anh giúp tôi một tay, chị giúp tôi một tay, bác giúp tôi một tay. À, vô số chúng ta đây cầu Quan Thế Âm, mỗi người lấy một tay của Quan Thế Âm. À, ngài chẳng còn cánh tay nào. À, ngài không đủ tay để cung cấp nữa. Thay vì nếu chúng ta phát tâm thì nó ngược lại, ngài thêm một cánh tay. Nên mỗi người đây chúng ta, mỗi người muốn phát tâm thì ngài thêm những cánh tay. 10 người ở đây phát tâm, ngài có thêm 10 cánh tay. Tại sao? Tại vì 10 người đó sẽ đi cứu độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, đó là cánh tay của ngài. Còn nếu không, bứt tay của ngài. Mỗi người đến chùa lạy lục là bê về bàn tay. Cho nên chính vậy tôi nói chuyện với mấy thầy ở bên Việt Nam mà tôi cũng có nói vậy. Thế nên tại tôi ở đây là tôi sống thảo am thôi, không phải chùa chiền tôi, mà chùa chiền to là tôi làm một cái pho tượng Đức Phật mà vô thủ vô nhãn. Mà nếu ai hỏi thì tôi nói tại vì Phật tử bứt tay đem về hết rồi, nên là ngài không còn cánh tay nào. Biết ngài thiên thủ đến bao nhiêu để mà có thể cung cấp tay cho chúng sinh. Con người ta nó xin nhiều quá, có người xin đến 10 bàn tay được. Tại vì một bàn tay ở Na Uy, bàn tay bên Mỹ, xin bàn tay để cho bên Mỹ, xin bàn tay cho Việt Nam, có thân nhân bên Mỹ, thân nhân Việt Nam, thân nhân Na Uy, thân nhân ở xứ này xứ kia, ngài phải chia tay ra nữa. Nhưng mà mình không có phát nguyện trước ngài là con xin nguyện được làm một cánh tay của ngài. Mà nếu cánh tay của ngài là dùng để làm gì? Dùng để độ sinh. Dùng để độ sinh. Ngài không có cái cánh tay nào thừa hết. Ngài không có cái cánh tay nào mà gọi là để cầm iPhone hết. Đó. Cái tay nào của ngài cũng chỉ để độ sinh thôi. Thánh thử, nếu bây giờ mình mà phát nguyện là một cái cánh tay của ngài, thì đương nhiên mình phải hành độ sinh, thì mình sẽ trở thành một cánh tay của ngài. Mà nếu thực sự mà trong nhiều đời nhiều kiếp mình là một cánh tay của ngài, thì gọi là gì? Hóa thân của Quan Thế Âm. Thì đó là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm. Cho nên phát thanh tịnh tâm thì tự nhiên trở thành hóa thân của chư Phật, của chư Bồ Tát, cho nên còn gọi là thân bằng quyến thuộc. Còn không thấy xa lắc xa lơ, thân bằng quyến thuộc của mình là những chúng sinh đầy rắc rối. Đó. Rồi thay đổi đời này kiếp nọ. Nếu mà phát tâm thì nó như thế. Thế cho nên nếu một người phát tâm thì chư Phật hoan hỷ vô cùng. Là tại vì thêm một chúng sinh giải thoát. Và khi một chúng sinh giải thoát đồng với nghĩa là rất là nhiều chúng sinh được giải thoát. Chính vì lý lẽ như vậy cho nên chúng ta tinh ý mới để tâm để thấy như thế này. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là gì? Thì chúng ta học đạo đó thì người nào cũng hiểu Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà. Bồ Đề Tát Đoà chỉ là âm của Phạn ngữ Bodhisattva. Nhưng mà nó là cái gì với Việt Nam? Thì dịch ra là Bồ Đề là Đại Đạo Tâm, tức là Vô Thượng Tâm. Tát Đoà là chúng sinh. Vậy thì chúng sinh phát Đại Đạo Tâm là Bồ Đề Tát Đoà. Như vậy thì một khi chúng sinh mà phát Đại Đạo Tâm thì hết là chúng sinh, là Bồ Đề Tát Đoà, gọi tắt là Bồ Tát. Hết chúng sinh. Cho nên ngay khi phát tâm là hết chúng sinh. Nhưng nếu không thực hành thì cái phát tâm mới chết non ghê lắm. Mới phát xong là chết ngay tại chỗ, thì lại trở về với chúng sinh. Tại vì quên, quên mất Vô Thượng Tâm, quên mất Đại Đạo Tâm, cho nên lại lộn lại với chúng sinh. Xong rồi để rồi một cái lúc nào nó sực nhớ lại đi phát. Rồi phát mới xong đuôi xuống cái chết liền. Toàn là sinh non với lại yểu tử. Cho nên phát nó rồi đó, thì phải gìn giữ trong tâm. Nó có cái lợi. Khi mà gìn giữ trong tâm thì tâm mới là tâm Bồ Đề. Bóng tâm phải lui, cũng như là khi mà ánh sáng mặt trời chiếu thì bóng đêm tự lui. Khi Bồ Đề Tâm xuất hiện thì vọng tâm tự tàn. Khi Bồ Đề Tâm yểu tử chết thì vọng tâm lại hiện tới. Cũng như một khi mặt trời tắt thì bóng đêm lại đổ xuống. Khi mặt trời mọc thì bóng đêm lại tự lui. Đó là khi mà mặt trời của Bồ Đề Tâm ứng hiện thì vọng tiêu tan. Mà khi mặt trời ấy tắt thì vọng lại hiện về. Cho nên niệm niệm ghi nhớ Bồ Đề Tâm thì Bồ Đề Tâm mới là tịnh. Đó. Thì khi Bồ Đề Tâm ở trong đó thì chính mình diệt được vọng, mà nhờ tịnh như vậy mà chúng sinh được độ không biết cơ ma nào mà kể. Thành như vậy thì Bồ Đề Tâm là công đức vô cùng. Bồ Đề Tâm là nền tảng của sự độ sinh, do đó là nền tảng của sự thành Phật. Tại không có một con đường nào khác để đến với Phật quả ngoài con đường độ chúng sinh. Chúng ta hiểu cái điều nó như vậy rồi. Thế cho nên nếu giữ cái Bồ Đề Tâm đó, đó, niệm Phật, như hôm qua tôi nói, tâm đó là tâm thanh tịnh, Phật là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân với thanh tịnh tâm hòa lại với nhau, không còn có năng và sở, không còn có ta và Phật, không phân biệt được nữa. Tâm ta là Phật, Phật là tâm ta. Mà khi tâm ta là Phật thì ta là cái gì? Phật luôn. Thì bây giờ trong tâm có Phật, thì trong tâm có Phật không phải là có cái tượng Phật, mà trong tâm có Phật là có độ sinh, là có thanh tịnh pháp. Tại vì Phật là thanh tịnh pháp, thanh tịnh pháp là thân của Phật. Cho nên khi trong tâm có Phật thì trong tâm có pháp thanh tịnh, đó là pháp độ sinh. Và như thế thì tâm là Phật, Phật là tâm. Thế thì tâm đấy không còn có năng có sở, thì tâm ấy là cái gì? Nhất tâm. Phật với tâm còn có một thôi, nhất tâm và bất loạn. Niệm Phật 10 tiếng vang sinh Tây Phương. Nếu nhất tâm bất loạn. Còn như hôm qua là tôi nói rằng là nếu bằng cái vọng tâm này niệm tha thiết đến mấy cũng vô ích. Tại vì sao? Bởi vì cái tâm tôi, Phật tới, mất tính chất thanh tịnh hết. Phật tới tôi không phải để tôi độ sinh, Phật tới tôi là để Phật làm việc cho tôi. Tôi cầu mấy điều đó đó. Bây giờ vời Phật đến, Phật giải quyết, Phật làm dùng. Rồi cuối đời tôi thì Phật thì có trách nhiệm là đem tôi lên cái cõi của Phật. Mất hết cái tính chất thanh tịnh. Vậy thì trong tâm ấy có Phật đi nữa, Phật ấy cũng vẫn là Phật không có thanh tịnh. Cho nên vì như thế cái công phu có lắm đi chăng nữa là cũng vô ích thôi. Chẳng một chúng sinh nào được cứu, chẳng một chúng sinh nào được nhờ. Đâu phải thanh tịnh. Không phải thanh tịnh pháp thân, cũng phải thanh tịnh độ. Nên làm sao mà với cái tâm như thế đòi được thanh tịnh độ? Tại vì nhớ là độ là từ tâm mà ra. Cảnh độ đây là hai chữ độ nha. Chữ độ mà động từ á là ba la mật đa. Chữ độ đó mà danh từ đó là cõi. Hai cái chữ độ nó khác nhau, phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau theo chữ tàu ấy, mà nghĩa cũng khác nhau. Cái chữ độ sinh á là động từ. Còn cái chữ mà tịnh độ đó là danh từ. Đó. Thì độ đó là một danh từ. Thế thì tất cả mấy cái cõi đó nó là y báo, nó chỉ dựa theo chính báo, mà chính báo là tâm. Thành ra tâm không tịnh thì độ không tịnh. Cho nên kết luận chúng ta thuộc đi, và để thấy rằng là cái tư tưởng tịnh độ như thế nào, đó là cái tư tưởng trong sáng. Trường Giao Từ Bảo Tích hỏi Đức Phật: làm sao để mà được tịnh độ? Đức Phật trả lời cho Trường Giao Từ bằng bài kệ: dục cầu tịnh độ, muốn cầu tịnh độ, tự tịnh kỳ tâm, phải tự mình thanh tịnh cái tâm của mình, tùy kỳ tâm tịnh, tùy theo cái tâm ấy tịnh cỡ nào, tức Phật độ tịnh, thì Phật độ sẽ tịnh y như vậy. Nếu tâm của mình tịnh mà nhược tồn nhược phong, thì cảnh tịnh của mình nhược hữu nhược không, lúc có lúc không. Nếu tâm tịnh của mình cần như hành chi, thì tịnh độ ấy thường hằng. Nếu mình cười, mình chê, mình không để bụng để lòng, mình bỏ qua vứt qua một bên, thì tịnh độ bị mình vứt rồi. Thì mình đã vứt tịnh độ rồi, đừng cầu nữa. Tại vì cái tâm này không có thể đến thực tính. Cái tâm này là chính báo, nó chỉ có đưa đến cái y báo là cảnh giới này. Cảnh giới của nhân thiên, cảnh giới của lục đạo, cảnh giới của tam giới. Không thể có cảnh giới tịnh độ trong cái tâm này. Cho nên mới phải dạy là phát tâm. Đó. Thế khi mà dạy với phát tâm như thế thì phát cái tâm chính báo thanh tịnh thì y báo là cõi thanh tịnh. Phát cái tâm phúc đức thì cái y báo hoàn cảnh của mình thấy rõ là phúc đức, tức là thấy nó tốt đẹp, trang nghiêm, sạch sẽ, đẹp đẽ, an ninh. Thế nó tương đương vậy thôi. Thế thì vậy thì khi là chúng ta đã tu tập thì chúng ta suy nghĩ, thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta ở đây cũng có nhiều người như tôi nói, khóa học 30 năm. Rằng là ở đây chúng ta cũng học 30 năm. Tu 30 năm. Đương nhiên có nhiều người còn tu trước cái khóa học thứ nhất được thành lập ở đây là năm 1986. Thế nhưng vỗ tâm này tự hỏi xem rằng là cái công phu của mình bao nhiêu năm trường đó đạt tới mức nào, công đức được bao nhiêu, sự thanh tịnh đạt được cỡ nào, để suy nghĩ lời dạy của Đức Phật: tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Và tôi xin thưa là bài kệ đó, đương nhiên là nếu mà đánh giá theo gọi là những nhà nghiên cứu thì đương nhiên là nó có một cái chỗ đứng là quan trọng cái lắm. Tại vì bài kệ đấy ở trong hệ thống kinh Nhất Thừa Pháp, nằm ở trong Duy Ma Cật Kinh, Đức Phật nói về tịnh độ. Đức Phật chỉ bày về tịnh độ. Thật tình ra thì cái kinh Duy Ma Cật ấy nó là cái kinh thiền tịnh. Ở trong đó miêu tả tịnh độ rất là nhiều, mà miêu tả mà nói theo tính chất thiền tông nhiều lắm. Nhưng mà miêu tả thì là cảnh giới tịnh độ, mà các vị Bồ Tát ở các cõi tịnh kia tới đối thoại với Duy Ma Cật. Đại loại như thế. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, nó là từ tịnh kỳ tâm. Đó. Mà tùy kỳ Phật tịnh, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm của mình tịnh tới đâu thì nó tịnh tới vậy. Anh nói nếu tâm của mình nó là tịnh thường hằng thì cảnh giới tịnh độ của mình nó thường hằng. Nên cái công phu tu tập nó phải huân tập. Nó phải huân tập đời này đời kia, nó phải ngày này qua tháng nọ, thời gian trồng chất để cho cái công phu ấy nó được nó là gọi là tăng trưởng. Cho nên mới phát tâm thì đương nhiên phải có cái công phu thực hiện. Công phu ấy là công phu tu tập. Là cái công phu gọi là dấn thân hành Bồ Tát Đạo cho chúng sinh được nhờ, cho muôn loài được cứu. Như vậy Phật hoan hỷ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành